Nam chúng hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2013. Các vị thấy tôi mang nguyên cả cái cuốn kinh Trung Bộ rất là dày lên đây. Đọc một bài kinh là hết giờ rồi thưa các vị. Thế nhưng mà trước khi đi vô bài kinh này thì tôi mới vừa được mấy đứa đệ tử nó nhắc cho biết rằng hôm nay là ngày đặc biệt rất là quan trọng đối với các bà. Phải không? Các ông và các bà. Ngày chung cho cả hai người. Tôi không có ngờ rằng là nơi đất Mỹ này họ bày ra lắm cái ngày lễ. Nó cũng kỳ cục. Ngày lễ cha, ngày lễ mẹ, tức là mấy cái ngày như Father Day, Mother Day thì nó rất là ý nghĩa. Thế nhưng mà nếu không có cái ngày lễ tình yêu thì đâu có ngày lễ cha và ngày lễ mẹ. Và những ngày lễ này, thưa các vị, ở Việt Nam thì bông hồng nó đắt vô cùng. Một cái bông ô dê thôi, có khi nó bán mấy trăm ngàn. Còn hoa hồng thì thôi đắt, không thể tưởng tượng được. Và dân Việt Nam, thưa các vị, bây giờ người ta cũng học đòi rất là nhiều cái phong cách sang trọng của những quốc gia phát triển. Có điều người ta học được cái hình thức mà nội dung thì người ta không học được. Ví dụ cái hình thức của những ngày lễ của Mỹ á, thưa các vị, là những ngày vui là một, ngày đó không phải là cái ngày người ta làm tiền, thứ hai là hai. Nhưng mà cái ngày lễ Việt Nam thì ra đường mà coi họ bán dao lam không. Họ lợi dụng cái ngày lễ rồi họ bán dao lam, họ cứa người ta rất là ngọt, thưa các vị. Nó cắt người ta chảy máu rất là ngọt ngào. Đó là cái điều vụng thứ nhất, là chúng ta không có học được cái cách thế rất là văn hóa của thế giới Tây Phương. Và cái phần đó rất là cạn thôi nha. Rồi cái phần sâu hơn, ví dụ như ngày lễ tình yêu, và cái nội dung của nó nơi đây thì có khi cũng rất là đẹp. Đó là ngày người ta biểu hiện được tình cảm yêu thương trong đời sống gia đình. Có khi người ta hàn gắn được những cái đổ vỡ. Và có khi người ta cũng nhân cái ngày này người ta làm quà với nhau. Rất nhiều cặp vợ chồng sắp đổ vỡ, sắp ly dị, nhân cái ngày này họ có thể làm quà được với nhau. Và hôm qua bạn của chị Mộng Lan tới đây nói chuyện này, nó là nhờ tu tập cho nên gương vỡ lại lành, gương vỡ lại lành, nổi lại được cái dây đàn tưởng chừng đứt rồi chứ ha. Đức rồi, đức mười mấy năm hay sao đó. Năm năm. Thế rồi nối lại được với đài. Và tất nhiên cái hệ quả của cái công trình này, nó mang lại cái kết quả hữu hiệu, đó là con của những vị đó, nó học hành và nó viết những bài luận văn vô cùng cảm động. Và thưa các vị, không có cái gì mà tội nghiệp bằng đời sống chúng ta mà bất hạnh thì nó di quả đến cho thế hệ con em ta rất là nặng nề. Có những trường hợp không nặng đừng, đó là mình phải chia tay, nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng là chia tay nhưng mà đừng có chà đạp nhau, đừng có thù hận nhau. Đến với nhau rất đẹp thì chia tay cũng hãy giữ gìn cái đẹp. Không là chồng là vợ thì cũng còn là những bằng hữu tốt của nhau thì nó hay biết mấy. Thế nhưng mà thưa các vị, mình học đòi được cái nghề đó là ngày lễ tình yêu thì tặng bông tặng hoa, nhưng mình không học được cái nội dung đó là hãy sống cho đẹp như vậy. Sống với nhau cho đẹp, rồi chia tay cũng rất là đẹp. Nghĩ về nhau cũng nghĩ về cái điều vô cùng đẹp. Không có thù hận, không có căm ghét. Và cái điều này lợi ích đầu tiên nó đến không phải đến với đối tượng kia, đến với người các vị chia tay, mà lợi ích đầu tiên nó đến với tự thân các vị. Tại vì khi mình căm ghét, mình thù hận thì mang cái nỗi khốn khổ nơi trái tim của các vị nhiều hơn, chứ đâu có phải là làm hại ai đâu. Mình thử hình dung là lòng mình nặng trĩu do phiền muộn, do giận tức, do căm ghét thì tự mình chuốc tật bệnh cho mình. Mình làm cho năng lượng đời sống của mình nó tiêu hao rất là tội nghiệp. Do vậy thưa các vị, cái điều cần lưu ý đó là cái nét văn hóa của Tây Phương nó có nhiều cái điều, nó có nhiều cái nội hàm bên sau rất là đẹp, mà nếu mình học thì nên học cái phần tinh túy của nó, cái nội dung của nó. Hình thức thì không cần học làm chi, tại vì học cái hình thức hao tiền quá. Mua quà, mua cáp tặng nhau trong ngày lễ tình yêu thì nó hao tiền quá. Mình sống cái kiểu tằn tiện và tiết kiệm, cho nên cái gì hao tiền đó mình bàn ra cho nó rồi. Nhưng mà cái quan trọng là mình làm thế nào cho cái nội dung của đời sống gia đình nó đẹp. Đó là điều rất là quan trọng. Mà nhỡ nó không có đẹp thì cũng chia tay trong cái sự đẹp đẽ. Và nhớ về nhau cũng nhớ về những cái điều vô cùng đẹp. Đó là mình thương mình sống như vậy. Chứ không phải là làm cái việc đó để có đạo đức gì xã hội, hay để được cho người ta khen ngợi, hay là để nở mặt nở mày với ai cả. Do vì các vị trân quý đời sống của các vị. Không có cái gì quý bằng mạng sống của ta, sức khỏe của ta. Cho nên vì thương mình mà mình làm cái công việc là rải tâm từ đến cái đối tượng mà mình thay vì thù ghét, hãy rải tâm từ đến với họ. Thay vì mình căm phẫn, giận tức người kia thì mình hãy lấy những điều đó bỏ xuống đi để cứu mình thôi. Mà người nào thực thông minh thì họ phải làm điều này thôi, chứ không có cách khác, không có con đường khác nữa các vị. Người thông minh nhất trên đàn đời này là họ biết rằng họ chỉ có một sinh mạng thôi, chứ không phải có hai. Họ biết rằng là nếu thù hận, bất an, lo âu, phiền muộn, căm ghét thì làm tổn thương mình chứ không tổn thương người. Trước khi anh giết người thì anh giết anh trước rồi. Anh phá hủy đời sống anh trước rồi. Thế cho nên cái điều cần phải học trong những ngày lễ của Mỹ đó là nội dung rất là đẹp đẽ. Ví dụ như ngày lễ cha, ngày lễ mẹ, ngày lễ tình yêu của nó rất là đẹp. Và thưa các vị, rất là nhiều câu chuyện người ta nói về những điều này. Về sự hy sinh, về tấm lòng bao dung, tha thứ vân vân. Việt Nam trong cái thời tự lực văn đòn có những câu chuyện cũng làm cho lòng người ta ứa máu ở trên. Tức là nó cũng làm cho người ta chảy nước mắt. Quý vị nhớ Thạch Lam có những câu chuyện ngắn đó. Anh phải sống đó. Mùa mưa thưa các vị là nước từ thượng nguồn sông Hồng nó cuồn cuộn đổ về. Nước nó đục, nó đỏ như là màu nước cơm, cho nên người ta gọi là sông Hồng là như vậy đó. Hoàng Hà thì đó là sông Trung Hoa, nhưng mà Việt Nam thì gọi là Hồng Hà. Hồng Hà. Hoàng thì màu vàng thôi, mà hồng có nghĩa là màu đỏ. Và tiếc thay bây giờ sông Hồng của mình bây giờ nó gần gần thành sông màu đen rồi đó nghe. Mình vừa đọc những cái thông tin được biết đó là thượng nguồn sông Hồng nó nằm bên Trung Hoa. Và những cái nhà máy thủy điện và những cái nhà máy sản xuất nó nằm bên cạnh dòng sông, nó đưa nước thải ra ngoài dòng sông đen ngòm, nó nói là lội xuống dòng sông đi lên là chân đen liền. Và những cái loài sinh vật sống trong sông bây giờ không còn nữa. Cái mức độ ô nhiễm môi trường nó vô cùng nặng nề, và dần dần cái dòng Cửu Long cũng thế. Và kỳ thực là nơi đất nước Trung Hoa thôi, thì cái chuyện này nó đã xảy ra trên dòng sông Hoàng Hà của họ. Có một hôm mình không biết đọc cái thông tin ở đâu, mình nghe nói rằng cái khu vực Nội Mông á, tức là thượng nguồn của sông Hoàng Hà, các vị hình dung là những cái nhà luyện thép nó nằm rải rác dọc trên cái dòng sông Hoàng Hà, nằm ở khu vực Nội Mông. Nó thải ra nước thải, nó làm cho cái dòng sông nó bây giờ không còn một con cá nào cả, thượng nguồn của sông Hoàng Hà. Thì ngay quê hương của người ta đã tàn phá môi trường, hủy hoại thiên nhiên không thương tiếc. Thế thì họ có ngần ngại chi họ làm những cái nhà thủy điện trên thượng nguồn của sông Mê Công, thượng nguồn của sông Hồng Hà, sông Hồng của chúng ta. Rồi chúng ta trở lại câu chuyện mà mình muốn nói với các vị là vào thời Tự Lực Văn Đòn, cái nhóm Tự Lực Văn Đòn nó họ viết nhiều cái bài văn rất là hay. Và từ những năm Đệ Thất Đệ Lục thì tôi còn nhớ là cái bài Anh Phải Sống đó là học thuộc lòng á, phải vậy không? Nhặt lá bàn, anh phải sống, những cái đoạn văn ngắn của Thạch Lam dường như hồi thời đó là học trò học thuộc lòng á, chứ có phải đọc không đâu. Và thưa các vị, thuộc lòng những cái bài, rồi những bài thơ nữa, ví dụ như là Hôm Qua Tát Nước Đầu Đình đó là học thuộc lòng, Bỏ Quên Chiếc Áo Trên Cành Hoa Sen đó. Và thưa các vị, cái bài Anh Phải Sống đó, mỗi lần mình đọc mình nghe lòng rất là bồi hồi. Và cái câu cuối là Anh Phải Sống, họ bơi thuyền ra vớt củi từ thượng nguồn sông Hồng, theo mưa lụt tràn về, và tham quá cho nên vớt nó đầy thuyền, nó chìm. Và nước vào mùa mưa nó cuồn cuộn, thưa các vị, không có cách gì mà lội vô bờ được cả. Hai vợ chồng dìu nhau lội nhưng mà bờ còn xa thăm thẳm, mà chị vợ thì không biết lội, bấu vào ông chồng. Ông chồng thì cố tình nói là mẹ mày phải cố gắng, chúng ta rồi sẽ đến bờ. Nhưng mà chị vợ dường như tên chịu lạc thì phải. Dường như quý vị nhớ không hay hơn tôi nữa nè. À, cuối cùng chị nói là ở nhà có thằng bò, cái nhớn và cái bé, anh phải sống thôi. Thằng bò, cái nhớn, cái bé ở nhà. Cho nên chị buông tay cho chìm xuống dòng sông Hồng, để chồng một mình bơi vô để nuôi ba đứa con. Và thưa các vị, là cái thời Tự Lực Văn Đòn, văn phong nó giản dị, gọi là làm một cuộc cách mạng rất lớn trong ngôn ngữ Việt. Trước đó thì người ta viết văn chương nó vô cùng là cầu kỳ, nó nặng nề về ngôn ngữ Hán học. Thế rồi cái nhóm Tự Lực Văn Đòn mà cái trụ cột đó là Nhất Linh, làm một cuộc cách mạng rất là lớn để làm cho ngôn ngữ Việt Nam nó có hồn, nó có sức sống và nó giản dị, nó đẹp đẽ, đi vào tâm thức người Việt rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Tất nhiên là trong ba anh em nhà họ Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam, thì mình nhớ là Hoàng Đạo có một bài viết cũng vô cùng hay là Dưới Bóng Hoàng Lan, nó không biết các vị nhớ không? Ủa? Cái thời... Nhưng mà thôi, chuyện đó để dành đó. Nhưng chuyện mình nói thế này thưa các vị, văn chương Âu Á cổ kim gì đều nói đến những cái mảnh gương rất là đẹp trong cái tình cảm vợ chồng, và cái hy sinh nó vô cùng là đáng giá để chúng ta nhớ, mỗi lần đọc có khi nước mắt chảy được. Do vậy, thưa các vị, là tình cảm gia đình nó vô cùng là đặc biệt, nó xây dựng được nền tảng xã hội, xây dựng được hạnh phúc của nhiều thế hệ đi qua, chứ không phải là một thế hệ của mình. Đời sống mình mà mình làm thế nào cho hạnh phúc có mặt thì các vị không cần làm gì thêm nhiều cả, không cần dạy cực khổ. Con mình nó tự nhiên nó cũng rất là dễ dạy, rất là thông minh. Tôi không có con mà tôi nói cũng đúng ghê ha. Và cái điều này thưa các vị, nó không loại trừ ai cả. Thế rồi mình rời đời sống gia đình, mình đi vô đời sống của một người tu thì nó cũng tuân theo cái quy luật này nhé. Một vị thầy có đồ tôn đệ tử mà thật lòng thương yêu đệ tử, chăm sóc đệ tử, nuôi dưỡng nó bằng tấm lòng thì đệ tử nó cũng dễ nên vô cùng. Đệ tử nó cũng dễ trở thành tài giỏi. Và đôi khi có những điều nó vô cùng bé bỏng nhưng mà nó lại là những ấn tượng vô cùng lớn. Chứ không phải là cần mình phải mua quà, mua cáp nặng nề, có khi một câu nói thôi, có khi một việc làm giản dị thôi. Thế nhưng mà rồi nó trở thành những ấn tượng đẹp đẽ, đi theo đời sống con người đến tuổi già không quên. Ví dụ như những câu chuyện Mỹ mà mình hay kể cho các vị nghe đó. Ông bố hỏi chứ, khi con đến 18 tuổi thì những điều con nhớ nhất về tình cảm của bố đối với con là cái gì? Con hãy nói cho bố nghe. Nó ngần ngừ hơi. Thì ông đinh ninh một điều rằng đó là mỗi năm vào ngày lễ Giáng sinh hay là ngày sinh nhật của nó thì ông mua. Có khi thì cái nhu cầu nó là một chiếc xe đạp hay là cái món gì đắt tiền đó. Thế rồi thằng nhỏ nó nghiệm nghiệm thôi, nó có một kỷ niệm con không bao giờ quên. Đó là có một buổi chiều bố đi làm về, con biểu bố à, bố chơi với con đi. Thế rồi bố quăng đồ qua một bên, bố nhào xuống bố chơi với con, bố cùng với con làm bò cùng nhau. Đây là kỷ niệm đẹp nhất mà con nhớ cả đời không bao giờ quên. Hóa ra đâu có cần tốn tiền, chỉ cần có chút thì giờ thương yêu, chỉ cần một vài câu nói, chỉ cần thể hiện cái sự quan tâm của mình với con cái mà thôi. Thế là trong tình cảm gia đình cũng thế, thưa các vị. Mình tưởng chừng như là mua một cái chiếc nhẫn xoàng 5-7 carat người ta mới nhớ, nhưng thưa các vị, cái đó khi cần họ ghét nhau, họ bán cái vèo xong ngay. Không phải là những ấn tượng lớn đối với đời người là những món đồ đắt tiền, mà có khi cái việc đáng nhớ nhất là cái chuyện chi? Cái điều đáng nhớ nhất trong đời sống gia đình là chi? Gây gổ nhau là đáng nhớ nhất, chứ không gây thì làm sao thương được. Cái chuyện đó là phải tự nhiên, đó là phải gây nhau, phải cắn đắng nhau, phải cự nữ nhau. Tuy nhiên thưa các vị, cái điều đáng nhớ nhất trong đời sống tình cảm gia đình đó là khi người ta có chung một lý tưởng, phải không? Có chung một lý tưởng, chia sẻ những cái đắng cay của cuộc sống đã đi ngang qua. Rồi có khi là vượt ngang qua rất là nhiều cái hoạn họa nạn tai, thưa các vị. Có những người vợ, chồng đi học tập cải tạo rỡ nhà, thưa các vị, vô cùng là đắng cay. Đối phó với hoàn cảnh xã hội nó áp đặt, rồi phải kiếm ra tiền dành để nuôi người thân của mình học tập ngoài đất Bắc, xa xôi lắm. Thế cho nên thưa các vị, dở lại những trang truyện của Việt Nam thôi thì các vị đủ để chảy nước mắt đầm đìa đối với cái tấm lòng hy sinh của những người vợ và đối với tấm lòng của những ông chồng. Đó là nhân ngày lễ tình yêu chúng ta nhắc một chút để cho các vị nhớ một điều rằng, đành rằng giáo lý Đạo Phật ở cái tầng thâm sâu thì bảo rằng mọi cái sự kết hợp giữa cuộc đời nó tạo thành một cái nghiệp. Thế nhưng mà thưa các vị, cái phần rất là bình thường trong giáo lý của Đạo Phật dạy đó là cái nền tảng vô cùng căn bản để các vị bước lên đời sống thánh hạnh giải thoát, đó là nền tảng của hạnh phúc đời sống gia đình. Chưa xây dựng được hạnh phúc tự thân thì các vị đừng hòng vươn lên đến tầm cao của đời sống tâm linh. Phá vỡ nền tảng dưới chân thì không có cách gì vươn lên đời sống trên cao được. Không biết tôi nghe ai kể chuyện, một câu chuyện rất là tức cười. Anh chàng kia có mấy đồng bạn, dường như mấy đứa nhỏ này sao đây, và anh chàng nó làm rất là cực nhọc mới có được 5 đồng. Thế rồi anh đói quá, anh vô mua bánh bao ăn, 5 đồng mua được 5 cái. Anh ăn cái thứ nhất không no, cái thứ hai không no, cái thứ ba không no, cái thứ tư hơi no, cái thứ năm cái no. Cái anh tức mình, chết chi, người ta mua cái thứ năm thôi thì ăn nó no rồi, chứ mắc gì đâu mua tới 5 cái chi cho nó hao tiền, mất tiêu hết 5 đồng bạc. Thôi mình mua một cái một thôi, ăn cũng đủ no. Thưa các vị, câu chuyện này nếu mình suy diễn ra thì cái nền tảng của những tầng cao nó được xây dựng từ cái chân đế rất là thấp. Cái kim tự tháp, cái đỉnh của nó cao vời vợi. Thế nhưng mà nếu cái chân đế của kim tự tháp mà không vững thì không làm gì có được cái đỉnh của kim tự tháp cả. Núi cũng thế, nhà cũng thế, thưa các vị. Rồi đời sống tu hành của chúng ta cũng thế. Cái nền tảng nó vô cùng căn bản, đó là hạnh phúc ngay cuộc sống đời thường này. Và cái điều kỳ lạ đó là khi ta thiết lập được hạnh phúc an lạc ngay cuộc sống đời thường, thế thì đời sống tâm linh ta tự nhiên nó vững chãi, nó vươn cao và nó thành đạt rất là dễ. Mình mà phá vỡ hạnh phúc đời thường thì không có cách gì thành đạt được đời sống phát triển tâm linh cả. Hạnh phúc bình thường còn không có thì làm gì nói cái chuyện vươn đến đỉnh cao của sự minh triết. Thế cho nên giáo lý Đạo Phật có hai phần rất rõ nghe. Cái phần cao á, thì chúng ta dành cho những người họ rời đời sống gia đình, họ ưng sống một đời để họ thành đạt tự giác gì đó. Nhưng mà những con người đó họ không thể là những người bất hiếu, hoặc phạm nhiều tội giữa trần thế, trốn chui trốn nhủi mà có thể thành đạt được sự giác ngộ. Nhìn hai chiều hướng đều đúng cả. Ví dụ, anh mang cái nghiệp thù hận căm ghét, mọi người đang mong muốn rửa hận, mong muốn gặp anh để giết anh, để trừng trị anh. Thì thưa các vị, dù anh trốn rất là giỏi, dù anh cực thông minh để tránh được lưới pháp luật, nhưng mà cái lưới tâm thức của con người căm ghét anh không trốn được. Năng lượng của sự thù hận căm ghét của bao nhiêu người đang lan tới anh, đang xâm phạm vào trái tim anh, xâm phạm vào vùng trời tâm thức anh, thì anh cũng không có cách gì giải trừ được cả. Đừng nói chi nhiều, các vị thử chọc người thân của các vị, họ nổi khùng lên, họ giận lên, thì các vị thấy cả một không gian nó u ám, phải không? Cô thử chọc con, cô biết nó buồn rồi cô cũng thấy buồn theo. Rồi các vị có gia đình, các vị thử chọc người hôn phối của các vị cho ổng giận lên, hay là bà giận lên, mặt của bà sa sầm xuống, thì các vị thấy cuộc đời nó nhuộm đen hết, cả không gian nó chìm xuống ngay. Thì điều này rất đúng thưa các vị. Cho nên người mà gây nhiều nỗi phiền hận cay đắng cho bao nhiêu người căm phẫn ghét, thế thì cái năng lượng của người ta xô đẩy đến anh, cái sự thù hận bao nhiêu người đến anh, thì anh cũng khó có cơ hội để giải trừ được. Trừ những bậc Bồ Tát tu nghịch hạnh, trừ những bậc Bồ Tát tu nghịch hạnh, tâm tự của họ như đại dương. Cho nên tất cả những cái ngọn sóng mà căm phẫn ghét vơ hay là thù hận ngang trái hướng về họ, họ có năng lực hóa giải được. Còn chúng ta thưa các vị tâm phàm, chúng ta chọc một người buồn, chọc một người giận, thì phải tốn rất là nhiều cái năng lượng tu để hóa giải, chứ không có đơn giản đâu. Cho nên nghiệp lành đó là chân đế. Và một trong những nghiệp lành dễ tạo vô cùng đó là các vị an trú trong cái điều kiện đời sống của các vị tạo vô vàn nghiệp lành này. An trú trong điều kiện đời sống ta đang có nghĩa là chi? Này người thân của ta, con em của ta, cháu chắt của ta, bè bạn của ta, chồng vợ của ta. Nếu không có cái duyên lành nhiều đời thì các vị không là người thân của nhau. Không phải một đời đâu thưa các vị. Thương nhau có khi không phải một đời, mà đã nhiều đời có sự dính dáng với nhau rồi, cho nên kiếp này chúng ta lây quay gặp lại nhau. Và hai cái từ nó rất là ấn tượng để chúng ta ghi nhận. Một là duyên, hai là nợ. Nhưng mà thưa các vị, đừng có phân biệt là duyên là nợ, mà ngay duyên là nợ, ngay nợ là duyên á, chứ không phải là hai phần này nó tách nhau. Các vị đến với nhau, các vị sống với nhau, mà các vị hành hạ nhau, quỷ nhục nhau, chà đạp nhau, xúc phạm nhau, thì duyên trở thành nợ. Mà ngay cái nợ mà các vị khéo thì các vị làm cho nó thành duyên, thành cái duyên hạnh phúc cạn thôi nghe. Thành cái duyên gì sâu hơn? Duyên đạo, duyên phát triển đời sống tâm linh. Thưa các vị, Bồ Tát có nhiều quyến thuộc, chứ không phải Bồ Tát không có quyến thuộc. Các vị Thế Tôn xuất hiện giữa trần đời cũng tràn đầy quyến thuộc mới làm đạo được à. Chứ không phải là không có quyến thuộc mà có thể làm đạo được. Nếu một mình Đức Thế Tôn có mặt giữa trần đời thì thưa các vị không thể gầy dựng tăng đoàn trong vòng có 3 tháng mà có tới 1.250 vị tỳ kheo đâu. Bao nhiêu các vị thánh đệ tử của Đức Thế Tôn có mặt làm cho tăng đoàn ngày hưng thịnh trong vòng chưa đầy nửa năm. Thì các vị hình dung rằng là cái duyên của Thế Tôn đã tạo hà sa kiếp, cho nên Ngài vừa có mặt như vầng trăng thì sao nó chầu về. Và trong lĩnh vực nhân gian đời thường thôi thì thưa các vị, một vị hoàng đế có mặt thì rất nhiều tôi trung liền sinh ra. Anh hùng họ hè nhau sinh ra cùng một thời hết á. Khi có Gia Cát Lượng thì có Châu Du, rồi có Lục Tổn, rồi vùng Hứa Xương Tào Tháo thì tràn đầy nhân sĩ chứ có phải thường đâu. Do vậy thưa các vị, anh hùng hào kiệt xuất hiện thì có đế vương xuất hiện, bậc giác ngộ xuất hiện thì có các vị La Hán, các vị Bồ Tát, các vị thánh đệ tử có mặt. Rồi có thầy Phước Tịnh. Có bao nhiêu là người theo học chứ, có mình ổng không nói cho ai nghe. Nó duyên nó vậy. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng đó là các vị hãy nhận diện đời sống các vị, đó là duyên, đó là duyên lành. Từ cái duyên lành làm hạnh phúc cho nhau, đẩy duyên nó lên tầng cao để thành đạo duyên, để thành Bồ Tát quyến thuộc, để thành Phật quyến thuộc. Nó từ đó mà ra thôi. Cho nên cái nền tảng vô cùng vững chắc đó là nền tảng giữa cuộc sống đời thường, tình cảm gia đình, vợ con, chồng vợ. Mình đừng có nghe lời các ông thầy, ông đem cái đạo lý giải thoát ông giảng cho mình rồi mình tung hoa hết mọi thứ, thưa cái đó dành cho mấy ông đi. Cho nên xin các vị nhớ cho là giáo lý của Đạo Phật không hề chối bỏ nhân thừa, và không hề không đặt cái nền tảng an lạc giải thoát và xây dựng cái hạnh phúc giữa đời thường. Không có. Những điều Đức Thế Tôn dạy trong những bài kinh A Hàm đều thuận thứ thuyết pháp. Cái từ rất hay nha. Thuận thứ thuyết pháp luôn như vậy. Đó là Ngài dạy bố thí, dạy cúng dường, dạy tu tạo nghiệp lành, dạy thọ trì năm giới, dạy tu thiện nghiệp, rồi lần lần mới đạt đến cái chiều thâm sâu, thể hội đường đạo, thấu đạt được ngũ uẩn vô ngã, chứng nghiệm niết bàn, nó từng bậc đi lên. Và cái điều rất hẳn nhiên là khi mình xây dựng được cái nền tảng của đời sống hạnh phúc an lạc, thì muốn hay không muốn gì, đời sống tâm thức của các vị, chiều kích tâm linh của các vị, nó dần dần nó đi lên và nó mở ra thôi. Không có cái lực gì cản được cả. Khi đời sống của người ta thiết lập được cái nền tảng thiện nghiệp nó đủ đầy, thế thì thưa các vị là cái chiều hướng tâm linh nó phát triển một cách rất là tự nhiên, và nó đi theo với cái tiến trình lên cao dần 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 dần. Đó là điều thứ nhất. Nhân ngày lễ tình yêu của nhân thế, mình gửi một chút để các vị biết xây dựng cái hoàn cảnh sống của các vị. Đừng nghĩ rằng là mình phải hy sinh hết mọi thứ giữa trần đời, chạy vô một cái chùa nào đó rồi bán hết cửa hết nhà để cho ông thầy đóng cất chùa. Điều đó không nên. Tôi không có quan niệm cái chuyện là các vị phải bỏ cái điều kiện đời sống của các vị đang có rồi các vị làm cái gì khác cả. Hãy đứng ngay trên bàn chân của mình, xây dựng an lạc hạnh phúc từ cái chỗ đứng của mình, rồi nó nở dần ra, nó phát triển dần lên thôi. Và đôi khi những điều mình nói nó cũng vô cùng trái nghịch, tại vì mình không hề kêu gọi các Phật tử phải làm cái gì, phải hy sinh cho đạo, vân vân. Không có hy sinh thân mạng để bảo vệ chánh pháp gì. Hãy chánh pháp ngay từ thân các vị hãy bảo vệ nó bằng cách sống của các vị thôi. Thành ra đôi khi nó cũng có những điều rất là nghịch như vậy. Thế rồi điều thứ hai chúng ta đi vô là trong đây có một bài kinh rất là dễ thương từ trong kinh Trung Bộ. Mình lón thoáng mình đọc mình thấy rất là hay. Tất nhiên là cái phần đầu Đức Thế Tôn mở đầu Ngài xử lý về cái chuyện nội bộ của chư tỳ kheo, và có cái tên là Kinh Ví Dụ Cái Cưa. Dĩ nhiên là cái phần khai thác về xử lý nội bộ của chư tỳ kheo và tỳ kheo ni thì chúng ta không khai thác cái mảng đó làm chi. Nhưng mà có một cái phần ví dụ nó vô cùng hay, Thế Tôn dạy cho chư tỳ kheo để ứng dụng nó trong cách sử dụng ngôn ngữ thì nó rất là hay. Và thưa các vị, sở dĩ mình trích dẫn cái phần này do vì mình có một cái nhận định chung chung, đó là đa phần đời sống chúng ta, từ trong gia đình cho tới bạn bè, cho tới công sở, cho tới công trình làm đạo, những cái gãy đổ nó xảy ra nó không phải do cái gì lớn lao cả, mà nó do lời qua tiếng lại, do bất đồng chính kiến, và do cái khả năng ăn nói của mình nó đổ vỡ. Từ cái đổ vỡ nhỏ rồi nó thành đổ vỡ lớn thôi. Và đã có lần mình thưa với các vị là ba phần thân hành, khẩu hành và tâm hành, ba phần này thì cái phần dễ vi phạm nhất là miệng thôi, phải không? Khi cái giận của các vị nó chưa có bùng vỡ thì các vị không thể thể hiện nó ra bằng tay với chân, bằng hành động các vị. Tâm các vị suy nghĩ thì nó chưa gây đến đổ vỡ. Nhiều lắm là nó tạo thành một cái loại năng lượng rất đen tối, nó đẩy người ta ra xa, nó không thể cảm thông được thôi. Thế nhưng mà cái phần trung bình, tức là cái năng lực nói của các vị, thưa các vị, nó gây đổ vỡ tình bạn. Thậm chí trong đời sống gia đình, những cái đổ vỡ nó xảy ra là do miệng của ta chứ không do cái khác. Gây gỗ, phiền muộn càm ràm, rồi cuối cùng người ta không chịu nổi thôi rồi chia tay. Nó vô cùng giản dị vậy. Cho nên trong bài kinh ví dụ về cái cưa, nó có năm loại ngôn ngữ mà Thế Tôn dạy chư tỳ kheo. Và trước khi đó thì Thế Tôn dùng một cái ví dụ rất là hay và rất là dễ thương như thế này. Thở xưa tại thành Savatthi này có một nữ gia chủ tên là Vedihika. Này chư tỳ kheo, tiếng đồn của nữ gia chủ này lan rất xa. Người ta đồn rằng đây là một người nữ gia chủ hiền thục, dễ thương, hòa dịu, nói năng tao nhã và hành xử đẹp đẽ. Và khi tiếng đồn nó lan rất xa thì cái cô tớ gái cô suy nghĩ có khi không phải thiệt vậy chăng? Chưa chắc gì nữ gia chủ của mình mà có nhiều cái ưu điểm như vậy. Nào là hòa nhã, nào là dễ thương, nào nói năng mềm mại, nào là cư xử rất là lịch sự, rất là đài cát, rất là sang trọng, vân vân. Có khi không đúng. Bây giờ thử nghiệm thử coi là có phải thực là gia chủ của mình đầy những cái đức tính tốt như người ta đồn hay không. Cho nên sáng hôm sau, thay vì đúng giờ thì cái cô tớ gái này có bưng nước vào cho nữ chủ nhân rửa mặt, rồi bưng thức ăn vào cho cô ăn điểm tâm, lấy giày, lấy dép và tươm tất mọi điều, thì hôm nay cái cô tớ gái nhà ta cũng không buồn làm cái công việc của cô. Cô ngủ cho tới nữ gia chủ thức gọi hoài mà cô không chịu ra. Thế rồi tới chừng cô thức dậy vô chào nữ gia chủ thì cô nữ gia chủ hỏi: "Này Kali, sao hôm nay ngươi dậy trễ vậy?" Thì cái cô tớ gái này: "Dạ thưa cô, đâu có chuyện gì đâu, tại cô ưng dậy trễ thì con dậy trễ." Thế thì cái cô nữ gia chủ đã nổi sùng, đã nổi khùng điên rồi, nhưng mà vẫn còn giữ được một cái thái độ, đó là chưa nổi phong ba lắm, chỉ mặt hầm hầm thôi, nổi sắc giận thôi. Thế rồi hôm sau, chưa tới hôm sau, ngay hôm đó khi cô tớ gái thưa là: "Thưa nữ gia chủ, đâu có việc gì đâu, chỉ là cái việc hôm nay con thích ngủ dậy trưa tí thôi." Thì chị nàng này chửi một câu là: "Thật sự không có việc gì à, ác nữ tỳ kia, hôm nay ngươi dậy trễ vậy à?" Và cô phẫn nộ, cô bất mãn, cô trừng mắt. Đó là ngày thứ nhất. Thế này ngày thứ hai, cô nữ tỳ này cũng đủ kiên nhẫn, thử ngày thứ hai tôi coi là nữ chủ mình dừng ở đó chưa, có giới hạn hay không, hay là giới hạn nó không dừng. Thế này ngày thứ hai chỉ dậy trễ hơn nữa. Và tới chừng cô nữ gia chủ gọi chị nàng dậy: "Này Kali." Kali này nó không phải giống như tiểu bang Kali đâu. Cô nàng nói: "Thưa nữ chủ, có việc chi?" Nữ chủ bảo: "Sao hôm nay ngươi dậy trễ vậy?" "Thưa nữ chủ, có việc chi đâu?" Thì chị nàng mắng nhau một câu nữa: "Không có việc chi à, này ác nữ tỳ kia, hôm nay ngươi dậy trễ." Và nữ chủ phẫn nộ bất mãn thốt lên những lời bất mãn. Đó là ngày thứ hai. Và thưa các vị, cái chuyện đó nó lại tái lập lại ngày thứ ba. Thì lúc bấy giờ cô nữ gia chủ lại không có khả năng chịu đựng nổi, cho nên sẵn một cái cây then cài cửa bên cạnh cô ta, cầm lên cô ta phang vô đầu, máu me đầm đìa. Cái chị nữ tỳ chỉ đợi ngần đó việc thôi, chạy ra bêu ríu hàng xóm nói gì: "Coi nữ gia chủ hiền lành, dễ thương, tao nhã, nói năng hòa ái của tôi đây, hôm nay cô nữ gia chủ phang đâu bằng một cây gài cửa, đổ máu đầu đầm đìa đây." Thế thì thưa các vị, quanh cả thành phố người ta đều rất là kinh ngạc, nói quá ra là con người kia trông chừng hiền lành như thế, dễ thương như thế. Đồn đại rằng là con của một nhà phú hộ vô cùng sang trọng, rất là đài cát, rất là kiêu sa, rất là đẹp đẽ, sinh ra trong dòng vọng tộc danh gia, được giáo dục đàng hoàng, ấy vậy mà hành xử rất là thô tháo, đã phang vô đầu của người ta rồi còn đứng chống nạnh chửi cho. Hàng xóm láng giềng như ai cũng kinh khiếp cả. Sau đó thì Thế Tôn mới quy kết lại, nó này cá tỳ kheo, khi tâm chưa thuần, khi chưa điều phục được nội tâm, thế thì cái khả năng của sân, của si, của phiền não, của bất an, nó là một hạt giống ngủ ngầm, có khả năng nó trồi lên bất cứ lúc nào, các ông không thể lường được. Thế cho nên đối với các thầy tỳ kheo phải thực tập năm loại ngôn ngữ. Và năm loại ngôn ngữ này nếu các thầy thực tập được thì mới có khả năng trở thành một vị tỳ kheo thuần hòa, dễ thương, xứng đáng là phước điền của chúng sinh. Tất nhiên là cái phần Đức Thế Tôn dạy cho các thầy tỳ kheo thì ta để dành đó. Tại vì ở đây có tỳ kheo đâu mà dạy, có mình tôi mà. Cái chuyện này mình đem ra đây chia sẻ với các vị để các vị ứng dụng nó trong cuộc sống đời thường. Và Thế Tôn nói là có năm loại ngôn ngữ chúng ta cần phải nhận diện, cần phải quán chiếu, cần phải hành xử, cần phải nói năng và an trú được trong pháp hành trì. Thực tập được năm loại ngôn ngữ này thì thưa các vị, cái điều sâu xa chứng thánh quả thì cái điều đó ta chưa cần nói, nhưng mà cái điều gần nhất đó là thế này: cái hệ quả của nó khi các vị thực tập thì tự nhiên là đời sống ta trở thành một người rất là quý trọng giữa xã hội, được kính trọng là một nè, rồi được cái chi nữa, phước lành tăng trưởng là hai, hạnh phúc đời sống gia đình của các vị nó lớn theo từng ngày là ba. Và nếu người nghiêm túc giữ gìn năm loại ngôn ngữ mà Đức Thế Tôn gợi ý thì thưa các vị, trong tương lai các vị sinh ra bất cứ nơi nào, lời nói của các vị nó có cái phẩm chất vô cùng cao quý, làm cho mọi người phát sinh kính trọng. Và Đức Thế Tôn được gọi là một bậc chân ngữ thật ngữ, thậm chí là lưỡi của Ngài dài đến nỗi là Ngài phủ trùm cả mặt. Tôi không biết là lưỡi của Sa Môn Cồ Đàm sao mà hay vậy, chứ còn mình liếm tự chóc mũi là nó không được rồi, có phải không? Nhưng mà cái câu nói đó trong 32 tướng tốt của Đức Phật nó hàm một cái ý là Ngài có năng lực ngôn ngữ nó vô cùng là kỳ lạ, âm vang không cần cái này đâu nghe. Hồi xưa Đức Phật nói đâu có cái này, phải không? Nhưng mà hàng vạn hàng ngàn thính chúng vì Ngài có thể nói, người ta ở xa nghe cũng như gần, không cần gào hét gì cả, nhưng âm vang nó có cái độ rung, cái âm lượng nó đủ chấn động rất là xa. Mà mình chưa nói đến Đức Phật, các vị hình dung là có những người họ nói bình thường, thế nhưng mà âm vang của họ mình nghe rõ mồn một, và cái phẩm chất truyền đạt nó rất là cao. Rồi cũng có những người trong cuộc đời này họ nói, họ gào thét ầm ĩ nhưng mà mình nghe điếc lỗ tai, chứ còn cái phẩm chất truyền đạt thì mình không có thu nhận được. Có phải vậy không? Thì cái phước lành của sử dụng ngôn ngữ hòa ái đúng như Thế Tôn dạy, nó có cái phước lành lớn như vậy. Và thậm chí thời Thế Tôn tại tiền có một vị tỳ kheo tên là Mỹ Âm tỳ kheo. Mình nhớ một chút mình kể cho các vị nghe rồi chúng ta đi vô cái phần này. Và đặc biệt thưa các vị đệ tử Đức Thế Tôn, ngày xưa mỗi người có một cái sắc thái rất riêng ha. Có ông thì cả đời không có hắt xì sổ mũi gì cả, không biết bệnh là gì. Có ông thì tiếng nói hay hơn tiếng nói Đức Thế Tôn. Còn có ông thì tuổi thọ cao Đức Thế Tôn gấp nhiều lần. Có ông thì cả đời không bị một chút nạn tai gì xâm phạm cả. Còn Thế Tôn thì bị người ta xô đá đè. Thế Tôn thì còn đau lưng. Nhưng mà có những vị tỳ kheo họ tu về cái thiện nghiệp, về cái hướng đó. Rồi Ngài Mỹ Âm tỳ kheo cũng như thế. Trong quá khứ xa xưa có một vị tỳ kheo đi khất thực, rồi đi ngang qua nhà một ông phú hộ kia. Vị phú hộ cúng dường xong rồi, vị phú hộ nói: nhà bạch thầy, con có một con chó rất là khôn, và mỗi ngày khi con chó của con nó tới nó sủa ở cái tỉnh thất của Ngài thì Ngài biết rằng chúng con nó chuẩn bị sẵn thức ăn, xin Ngài ơn bác tới đây chúng con cúng dường Ngài. Thế rồi con chó nó làm mỗi việc là đúng giờ, nó chạy tới nó sủa mấy tiếng, rồi nó quay lưng nó đi trước, nó dẫn đường cho vị tỳ kheo đi. Và nó chỉ cần làm gần đó việc thôi. Rồi có một hôm, vị tỳ kheo đang ôm vác trên đường đi tới thì nó chạy lui lại, nó cắn áo vị tỳ kheo, nó lôi lại, nó không cho đi. Ông nói: ủa, chuyện gì đây? Quá là ông nhìn thì thấy phía trước có một con rắn rất là lớn, nó đang bò ngang qua đường. Ông nói: ồ, có con chó này nó vô cùng là thông minh và nó cũng là loại linh vật. Và thưa các vị, cái công đức lành chỉ sủa gâu gâu 3 tiếng mời thầy tỳ kheo đi thọ trai thôi. Thế mà cái phước đó tới ngàn vạn đời sau trở thành một bậc thầy mỹ âm, tức là âm thanh vô cùng tuyệt vời. Ông chỉ cần sướng tụng thôi là thiên hạ nghe pháp Bồ Đề Tâm, không cần thuyết pháp, chỉ cần niệm A Di Đà Phật thôi là thiên hạ đủ khởi Bồ Đề Tâm rồi, phiền não rơi rụng liền, chứ không cần phải nói sôi bột miếng mấy tiếng đồng hồ mà ta nghe ta không hiểu gì cả. Hay vậy. Thế thì thưa các vị, cái phước lành của sử dụng ngôn ngữ nó lớn không thể lường được. Rồi chưa có một bậc đạo sư nào giảng kinh thuyết pháp làm cho chánh pháp của Phật có mặt giữa trần đời mà không từng tu khẩu nghiệp tốt lành cả. Các vị có năng lực nói, các vị có năng lực truyền đạt, đều phải là những người tích tụ công đức lành hà sa kiếp mới làm được những bậc đạo sư lớn và đạo. Đó là mình nói một chút về cái công năng khi chúng ta đi vào những cái tầng rất là cạn, đó là sử dụng ngôn ngữ như điều Đức Thế Tôn dạy. Bây giờ mình đi vô nội dung của nó. Có 5 loại. Thì đại chúng là các vị mà học thuộc lòng 5 cái thể loại ngôn ngữ của Đức Thế Tôn dạy và các vị ứng dụng được nó, thì tôi nghĩ rằng là đã mang đến niềm vui và hạnh phúc cho các vị. Đây là cái món quà tặng trong cái ngày lễ tình yêu. Và tôi nghĩ rằng tôi trích từ kinh văn tặng cho các vị. Đó là 5 loại ngôn ngữ được trích từ kinh, ví dụ cái cưa của Trung Bộ nghe. Bây giờ phải nói có sách mách có chứng đàng hoàng, chứ lâu nay nói trong bụng nói ra không có sách vở. Thứ nhất là đúng thời hay là phi thời. Thứ hai, đó là chân thực hay là không chân thực. Thứ ba, đó là nhu nhuyễn hay là thô bạo. Thứ tư, có lợi ích hay không lợi ích. Và thứ năm là với từ tâm hay là sân tâm. 5 loại này nó rất là quan trọng. Các vị nhìn qua 5 phần này. Thứ nhất, đúng thời hay là phi thời. Thứ hai, chân thực hay là không chân thực. Thứ ba, nhu nhuyễn hay là thô bạo. Thứ tư là có lợi ích hay không lợi ích. Thứ năm là với từ tâm hay là với sân tâm. Thì cái điều đầu tiên mình nhận diện qua 5 phần này thì cái phần vô cùng quan trọng nó nằm phía dưới nha. Nó chuyên chở 4 phần ở trên. Vì thật là khi các vị có lòng thương yêu thì tự nhiên cái điều nó phát sinh rất là dễ, là các vị thấy cần nói hay không cần nói. Có khi mình phải đợi tới mất cả nửa năm mới nói. Rồi khi các vị có lòng thương yêu thực sự thì các vị cảm thấy là những lời nói này nó không xuất phát từ cái lòng chân thật của ta, mà nó là cái câu nói lấy lòng lấy dạ nhau để lợi dụng nhau, thế thì mình không buồn nói. Do vậy, thưa các vị, cái nền của nó, cái chân đế của nó là cái phần này đây. Cái phần này nó có mặt thì nó dễ phát sinh những phần trên. Tất nhiên có một điều còn ẩn giấu trong đây nữa, đó là cái điều chi nó giấu kín ở trong cái phần này. Đó là năng lực trí tuệ nữa, thưa các vị. Từ bi nó phải đi liền với trí tuệ. Hai phần này nó phải có thôi. Và mình nói một chút về cái chiều rộng thì các vị thấy giáo lý Đạo Phật luôn có hai phần, từ bi và trí tuệ. Và thông thường những cái cánh cửa đi vô chùa đó, nếu người ta khắc một bên là chữ từ bi thì bên kia phải là trí tuệ thôi. Rồi tụng một thời kinh, vô đầu là Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật thì cuối cùng phải Bát Nhã thôi. Và không có một thời kinh nào không có Đại Bi và Bát Nhã cả. Và chỉ cần học thuộc hai bài kinh đó làm ăn được cả đời rồi đó. Thì các vị thấy mấy thầy là An Vị Phật nè, Nhập Liễm nè, rồi Di Quang nè, làm mọi thứ, cầu an, cầu siêu, thăm hối vân vân, đều có Đại Bi và Bát Nhã, phải không? Do vậy, thưa các vị, từ cái mức độ hẹp của từng pháp môn Đức Phật dạy cho tới rộng hơn cả một cái chiều dài giáo lý Đạo Phật, nó đều phải có hai phần này. Và trong từ bi luôn phải có trí tuệ. Và thậm chí các vị hình dung, trong những pháp môn tu mà chư tổ triển khai, nó cũng có pháp môn trí tuệ và từ bi cân bằng. Ví dụ, thiền tập đó là một dòng chảy được sinh ra từ năng lực trí tuệ. Thế nhưng mà chỉ có thiền không thì thưa các vị, đạo Phật không có tồn tại tới hôm nay. Cho nên phải có những cái tông như là Tịnh Độ Tông, đó là loại tông từ bi ạ. Cứu vớt hết những chúng sinh, chỉ cần gieo một chút duyên lành với Tam Bảo, niệm một tiếng Phật thôi, tụng một bài kinh thôi, thì đã có được cái duyên lành. Kiếp này anh không thể sáng được tâm, thấy được pháp, hành trì, thì gieo cái duyên lành đó để rồi ngàn vạn kiếp sau anh có cơ hội gặp Phật Pháp. Cho nên hai cái cánh, một đó là cánh từ bi, hai là cái cánh trí tuệ, mà không có mặt thì cái thân hình của đạo Phật không bay lên được, không tồn tại được. Nếu chỉ đơn thuần là một con đường thiền tập mà không có những pháp hành trì, không có những cái phương tiện và không có những cái tông như Tịnh Độ Tông, thưa các vị, Phật Pháp sẽ không còn cho tới hôm nay. Thế cho nên nếu mình học Phật nghiêm túc đó, thì không bài bác một tông phái nào cả. Tại vì mọi tông phái nó đều có cái phần lợi ích nhất định, tùy vào căn cơ của người ta đến với cái tông phái đó thôi. Và nhìn vô đây thì các vị thấy đây là cái nền. Thế rồi chúng ta đi vào từng phần. Đúng thời hay phi thời? Thông thường chúng ta sử dụng ngôn ngữ rất là vô tội vạ. Cái vị trí của mình không phải là cái người để nói được cái lời nó thân tình, để khuyên răn người ta, để dạy dỗ người ta. Mình phải biết cái chỗ đứng của mình, cái vị trí của mình, và cái cơ hội để nói lời đó nữa. Người ta đang sân đùng đùng, thế mà biểu thở đi, thở đi, thở đi. Nó nổi khùng, nó nạt cho chứ làm gì, đang nổi cơn điên mà thở đi, thở đi. Hãy dành cái chuyện đó lúc bình thường nhắc người ta thì được. Còn lúc đang sân thì thưa các vị, chỉ có việc ngồi đó mà nghe thôi, rồi cơn sân nó dịu thì các vị mới có thể dạy cho người ta pháp thiền tập an trú trong hơi thở để làm cho cơn sân nó dịu. Cho nên đúng thời có nghĩa là đòi hỏi năng lực trí tuệ của các vị quán chiếu đối tượng, có phải vậy không? Thưa các vị, mình là một ông tăng, nó thuộc về cái loại không có năng lực trí tuệ chi, nhưng mà có những khi mình cũng phải làm bộ nhưng mình có năng lực hiểu biết chút, đó là soạn bài rất là đàng hoàng, tương tác, mở cái con đường thiền tập để truyền đạt cái pháp đốn ngộ cho người ta. Thế nhưng mà rồi tới nhìn cái đạo tràng, nhìn một vòng biết rằng cái đạo tràng này mà nói cái bài của mình sẽ nói thì nó hỏng hết, người ta sẽ ngủ hết, không có ai nghe đâu. Cho nên thưa các vị, lúc bây giờ thì chỉ kiếm chuyện Tề Thiên Đại Thánh ra mà nói thôi, chứ còn không thể kiếm chuyện gì khác cả. Đúng thời, đúng căn cơ, đúng lúc, thưa các vị, nó là như vậy đó. Và thậm chí người có năng lực từ bi và trí tuệ có khi người ta phải đợi mất 10 năm mới nói. Tại vì thưa các vị, có những chúng sinh nó đang chìm đắm trong cái sự đam mê hướng ngoại về vật chất phù hoa, và ảnh chưa có va đầu vô cái nỗi khổ là gì, cho nên nó không hề cảm nghiệm được vô thường. Mình nhìn người mình biết rằng họ chưa thể nếm hương vị Phật Pháp, cho nên tốt nhất là hãy hỏi những cái câu nó vô thưởng vô phạt, chứ đừng bao giờ đem đạo lý ra mà dạy cho nó mất công. Tại vì lời anh dạy mà nó không tác dụng thì thưa các vị, có khi nó làm nhàm tai người ta, người ta không có cơ hội để sau đó học được đạo lý. Mình cũng chẳng biết mình học được đâu cái bài học này, nhưng mà với người thân của mình, thưa các vị, anh em của mình, bố mẹ của mình chưa bao giờ dạy một câu đạo lý, không dạy. Tại vì cái nhu cầu họ đâu có cái chuyện đó đâu mà dạy. Đi cùng trời cứu đất, về nhà nói chuyện khơi khơi cho vui thôi, chứ còn chưa hề mở miệng khuyên là má niệm Phật đi, không ạ. Cháu chắc mình nó xuất gia nó tu thì mình nói con về con bài cho bà Tám niệm Phật, bài cho bà Lại Phật. Thì nó bài có khi bà nghe, mà mình bài bà không nghe, mình không có duyên. Không có duyên. Nói đạo lý bà ngủ mất, cho nên nói làm chi, nó uổng. Cho nên thưa các vị, có khi mình phải đợi chừng nào mà duyên lành nó đến rồi mới có khả năng giúp được người thôi. Rồi các vị nhớ là câu chuyện Ngài Xá Lợi Phất, nó là như vậy đó. Nói đúng thời, quá độ người cũng phải đúng thời thôi. Ngài sửa soạn Niết Bàn, trình với Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn là con muốn Niết Bàn, Thế Tôn nói ta cho phép. Và rất dễ thương là các bậc đệ tử lớn Thế Tôn ngày xưa nghĩ rằng là mình mà nhập Niết Bàn sau Thế Tôn thì nó đau lòng không chịu nổi. Thấy thầy mình ra đi rồi mình đứt từng khúc ruột, cho nên xin phép Ngài cho con nhập Niết Bàn trước. Và nhìn lại các đại đệ tử của các vị Phật trong quá khứ thì đều vào Niết Bàn trước cả. Thế rồi bây giờ cái vị thầy mà mình vừa hôm qua mình dẫn một câu liễn cho các vị nghe đó, thầy đệ tử lớn của Hòa Thượng Trúc Lâm, thầy Đắc Pháp á, ông cũng nhập Niết Bàn trước ông cụ Trúc Lâm. Cụ Trúc Lâm thấy bệnh nha, nhưng mà rồi chưa nhập Niết Bàn, đệ tử nhập Niết Bàn trước rồi. Rồi ngày xưa Xá Lợi Phất cũng vậy, bạch Thế Tôn là con sẽ vào Niết Bàn. Thế Tôn chấp nhận xong rồi ông mới dùng con mắt thần thông của người để chứng A-la-hán quả, quán chiếu coi. Ta đã rời nhà đi tu, nợ nần của thập phương thí chủ dường như ta đã xong. Nghĩa tình đối với vị thầy già là Sa Môn Cồ Đàm ta đã cũng xong. Bao nhiêu năm thân cận bên thầy làm đạo, phục vụ hết lòng đối với công trình chánh pháp. Nhưng mà còn một món nợ đó là với bà già dường như ta chưa có làm được gì cả. Bây giờ phải làm sao đây? Nhìn coi ai là người có duyên độ bà cụ. Nhìn tới nhìn lui thì hóa ra mình là người có duyên nhất chứ không ai hết. Nhưng mà thưa các vị, phải mất tới 40-50 năm mới khởi được duyên lành về độ bà. Tại vì trong 40 năm đó, các vị hình dung là mỗi lần mà ông khất thực về ngang cái làng của ông đã sinh ra, tức là ngang khu gia cư của bà, thì bà chửi tan nát hết. Bà chửi ông, bà chửi luôn cả Sa Môn Cồ Đàm nữa. Tại vì dẫn con bà đi, và anh em Xá Lợi Phất xuất gia nhiều chứ không phải một mình. Ngài là anh của Ngài, người em gái út của Ngài, thậm chí là cháu Xá Lợi Phất cũng xuất gia luôn nữa, cho nên bà giận vô cùng. Mà bà già đó thì sống dai 120 tuổi mà còn khỏe mạnh, còn kêu Xá Lợi Phất chửi râm ran được, không có bị khang hơi khô cổ tắc tiếng gì cả, chửi rất là ngọt ngào. Có một lần vào một năm an cư rất là khó khăn do vì thất mùa đói kém các nơi xảy ra, Thế Tôn nói là các thầy hãy nhìn vào những thí chủ mà các thầy đã từng an cư để dẫn một nhóm các thầy tỳ kheo về an cư những cái nơi người ta có thể cung cấp được lương thực. Và các vị hình dung là tăng đoàn 1.250 vị mà dẫn nguyên một tăng đoàn an cư ở một vùng nào thì có nước chết chứ làm sao người ta cúng cho nổi các vị. Do vậy cho nên Ngài Xá Lợi Phất dẫn cỡ chừng 50-100 thầy tỳ kheo về. Ngài về tới cái thôn trang chỗ làng Ngài để an cư trong cái vùng đó. Về thì con cháu chạy ra, thì Xá Lợi Phất nói ta dẫn các thầy tỳ kheo về an cư gần nhà, con thưa với bà cho bà hay, là bà có thể phát tâm cúng dường. Thế rồi bà nghe nói cái bà lật đật mang mũ mang tơi ra đứng trước đường đợi ổng. Và đứng trước đường gặp ổng về, bà chửi tan nát ông bà hết, chửi ông rồi chửi Sa Môn Cồ Đàm luôn. Cái đồ gì mà ngu dại, của cải tài sản ở nhà không chịu ở mà hưởng, không chịu có vợ có con có cháu cho tôi bồng, dẫn nhau đi ăn mày lang thang lướt thước vậy. Dòng họ của Xá Lợi Phất, dòng họ của ta ngày xưa chưa bao giờ có cái tên ăn mày như ngươi. Coi kìa, không giống ai cả. Áo y thì hôi hám rách bươm, mà gầy gò ốm yếu, mi tưởng là mi còn trẻ lắm ư. Vân vân chửi đã một hơi rồi về nhà mệt thở phì phò. Rồi kêu cháu nói, tao nói thì nói thế chứ cực tội nghiệp cậu nó, đáng lẽ nó sống ở nhà sang trọng, đủ ăn đủ mặc, đi ngựa đi xe, còn bây giờ tụi bay thấy đi chân trần, rồi cơm không đủ ăn, vào cái mùa đói thiếu này về đây thì ai mà cúng chết nhăn răng thì có. Thôi nói thì nói thế, nhưng mà mấy đứa cháu hãy nấu cơm nấu gạo đem cúng dường cho mấy cái ông thầy ăn mày đó, cho họ có cái ăn để mà họ sống qua 3 tháng. Thế rồi mỗi ngày tôi trai tớ gái nó phải mang thức ăn nó cúng dường cho cái nhóm tỳ kheo tăng. Và thế rồi thưa các vị, an cư 3 tháng xong rồi, ngày Xá Lợi Phất khi mùa mưa hết rồi thì ngài dẫn một đoàn tỳ kheo tăng đi ngang qua nhà, ngài gật đầu ngài chào cái ngôi nhà, chào bà, rồi ngài không cần gặp không nói năng chỉ hết đi mất. Cái bà lại chửi dối theo một trận nữa. Và tới chừng thưa các vị, tới chừng ngài từ giả Thế Tôn vào Niết Bàn thì ngài về nhà để đổ bà. Về tới cổng làng, sai cháu là Quân Đề, nó này Quân Đề, con về con nói với bà rằng là cậu sẽ về, cậu ở lại ngay cái phòng mà cậu đã sinh ra, cậu đã lớn lên. Cái bà vô cùng kinh ngạc, bà nói tại sao bây giờ nó về, xưa giờ tao cứ kêu nó về đi, đã rồi tao lo cái chuyện vợ con cho hắn, mà bây giờ già rồi mà về đây làm cái chi, 80 tuổi đầu rồi mà về ở lại cái phòng đó là nghĩa gì. Bà đâu có biết là ông định cái mưu đồ gì, đâu có biết. Nhưng mà bà cũng rất là vui, sai quét dọn đàng hoàng, sửa soạn phòng xá tươm tất khang trang, rồi xá lợi phất về chào mẹ, xin mẹ cho con ở lại căn phòng cũ của con đã lớn. Bà nói ừ ở đi. Và thưa các vị, tối hôm đó là ngày thị hiện bệnh liền, bệnh tháo dạ. Và hệ thống restroom ngày xưa của Ấn Độ thì nó không phải tiện nghi như Mỹ này đâu, phải bưng từng cái bô giày đổ thị giả, bưng ra bưng vô. Bà đứng ngoài bà rình mà chắc lưỡi, bà nói ôi già ốm như vậy mà nó tháo dạ cái kiểu này làm sao nó sống được chứ, tội nghiệp con tôi làm sao á. Thế rồi một buổi chiều tháo dạ bưng từng thùng ra, bà xót xa vô cùng, mẹ nào mà không thương con. Thưa các vị, dù 120 tuổi nhưng mà vẫn thương đứa con như thường thôi à, vẫn thấy con mình là con như ngày xưa thôi. Thế rồi tới chiều xuống, cái ngài Xá Lợi Phất nói thôi có người khác thị giả cho ta, Quân Đề ngươi hãy ra ngoài. Thế rồi bà khe khẽ bà nhìn qua khe cửa, bà thấy sáng chói hào quang vậy, thấy một ông đội mũ khôi giáp rõ ràng nghiêm trang hào quang rực rỡ đang phủ phục quỳ xuống nâng cái bô về cho ngài Xá Lợi Phất, ngài ngài tháo dạ, ngài đi tiêu tiêu chảy. Và bưng ra vậy bà vô cùng kinh ngạc. Rồi một chút sau nửa khuya thì thấy một ông khác còn rạng rỡ hào quang hơn, trang nghiêm hơn, mang châu mang ngọc đính đầy mũ hết. Rồi tới chừng cuối đêm thì có một ông khác nữa cũng hiên ngang kỳ vĩ hơn nữa. Thế cuối cùng rồi thì tới gần sáng rồi, ngài Xá Lợi Phất biết là tâm thức của mẹ đã được chuyển rồi đó, cho nên ngài kêu Quân Đề nói ngươi hãy vô đây ta nhờ chút, vô ngươi hãy tắm cho ta, lau sạch mình cho tao, đem sangati tới khoác cho ta, tức là đem đại y tới khoác cho ngài. Ngài nghiêm trang ngồi nói con ra mời bà vô, thì bà chỉ cần mong chừng đó việc thôi, tại vì bà đứng và rình ngoài cửa bà thấy hết mà, bà xót xa cả đêm không ngủ được. Bà vô thì cái câu đầu tiên mà ngạc nhiên bà hỏi không phải là chuyện ông hết bệnh hay không, mà câu đầu tiên mà hỏi chứ cái ông hồi khuya đó sáng rỡ mặt mày hào quang chói rạng cả phòng con là cái ông chi vậy, mà ông xuống ông quỳ trước mặt con cung cung kính kính mà bưng bô của con vậy. Nó thưa mẹ đó là trời tứ thiên vương. Bà nói quý trời tứ thiên vương mà bưng bô cho con. Nó thưa mẹ trời tứ thiên vương là đệ tử Đức Thế Tôn, thường đó là thị giả của chư tăng. Mỗi khi chư tăng tọa thiền trong vườn Trúc Lâm thì trời tứ thiên vương phải canh bốn góc vườn, không cho thú rừng chim chóc và tất cả những cái việc ác nó xảy ra, để cho chư tăng có thể an trú trong thiền tập như những đệ tử trong chừng nhà cho Thế Tôn thôi, chứ đâu có gì đâu mà ghê gớm mẹ. Cái bà ngần ngừ nó ồ, quá ra cái ông Sa Môn Cồ Đàm này ghê thiệt. Vậy mà lâu nay ta vô cùng ghét ông, ta chửi ông không hết lời. Con mà trời tứ thiên vương bưng bô, thế thì cái ông thầy của con ra tới nước nào? Nó thầy của con là bậc thầy của ba cõi mẹ à, có thể dạy đạo cho các vị thiên. Rồi bà tò mò, thế thì nửa đêm cái ông đó ông chi? Xá Lợi Phất nói dạ thưa mẹ, ông đó là vị trời cai quản Đâu Xuất Đà Thiên. Anh nói ủa cao hơn ông trước nè. Anh nói dạ thưa cao hơn, nó mấy tầng rồi. Thế rồi bà nói cái ông cuối cùng mà trời gần sáng bưng bô cho con là ai vậy? Xá Lợi Phất nói thưa mẹ, nó là trời Phạm Thiên, cái người mà mẹ lễ lại hàng đêm, mẹ thờ mẹ cúng mẹ khấn khứa van vái, đó là trời Phạm Thiên. Ồ, hóa ra cái người mà mẹ thờ kính hóa ra cũng là người đệ tử của Cồ Đàm và cũng hầu con coi như vị thầy á. Nó dạ đâu có gì đâu mà to lớn mẹ, các vị trời đều bị sinh tử như nhau, chỉ có Đức Thế Tôn là bậc đạo sư của ba cõi, là cha lành của bốn loài, pháp hành của ngài dạy có thể cứu vớt được loài người và được cả chư thiên. Cho nên hầu như toàn bộ các vị trời ở thiên giới đều là đệ tử Đức Thế Tôn cả. Các bà nói, ồ, mẹ đâu có biết. Lâu nay mà chửi cái ông Cồ Đàm tan nát như vậy thì tội dữ quá. Bây giờ có cách nào để cho mẹ xin lỗi không? Sa Lợi Phất nói, thưa mẹ, dù làm bao nhiêu ác nghiệp nhưng mà nếu mẹ khởi tâm lành sám hối thì nghiệp thức liền tiêu. Nếu mẹ phát tâm lành, con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng, chỉ cần đọc theo con ba câu thì tất cả tội nghiệp trong quá khứ đã gây liền rơi rụng sạch. Hạt mầm Phật Pháp trong tâm thức của mẹ liền bật sáng. Các bà nghe, các bà quỳ xuống rồi nói, con hãy dạy cho mẹ đọc lời quy y đi. Thế rồi Ngài truyền tam quy xong rồi Ngài nói, thưa mẹ, việc làm con đã xong. Con về đây để làm một việc này trả ơn sinh dưỡng của mẹ trong nhiều đời. Và hôm nay việc làm đã xong, con xin giả từ mẹ con vào Niết Bàn. Thế rồi Ngài nằm nghiêm trang nhập Niết Bàn, thưa các vị. Thế thì thưa các vị, có khi đợi mấy mươi năm. Từ lúc đi tu cho tới 80 tuổi, vị chi là 60 năm nghe. Đúng thời mới nói được. Đây là câu thứ nhất. Bậc Thánh ngày xưa là như thế. Và nếu các vị không có lòng thương, các vị không có năng lực trí tuệ, thì thưa các vị, mở miệng thì nói ào ào, nhưng mà càng nói thì càng nói thì càng vô giá trị, không có giá trị gì cả. Người ta đúng thời nói một câu thôi. Trong đời sống bình thường, khen một câu mà đúng lúc, thì thưa các vị, có thể làm cho người kia lấy được tất cả nỗi căm phẫn giận tức nơi trái tim họ. Mỹ nó có câu chuyện mình chợt nhớ, mình kể cho các vị nghe. Cái anh chàng kia, ảnh về cái công ty của người chú của ảnh, phụ trách cái công việc làm manager thôi, coi sóc mấy chục công nhân gì ở trong sở làm. Cái ông chú cũng dặn nó, này con, có một người đứng ở cái chỗ xưởng cưa đó, anh chàng đó mặt mày lầm lì rất là khó ưa, nhưng mà đó là người công nhân mà chú vô cùng kính trọng, chú vô cùng thương mến và chú vô cùng là trân quý đó. Con người đó làm việc vô cùng cần mẫn và bao nhiêu năm rồi, anh chàng đó là người đã làm cho cái công ty của chúng ta rất là vững vàng và ổn định đó. Cái anh chàng nghe lời chú dặn và ngày đầu tiên làm sếp mà đi một vòng nhìn coi công nhân thế nào. Đó thì thấy đúng anh chàng đứng chỗ xưởng cưa gỗ, anh chàng này mặt mày vô cùng hắc ám. Cái anh tới nói, này, chú tôi hồi sáng khi bàn giao công việc cho tôi để chú tôi đi vắng thì có nói tôi một lời, nói là anh là người công nhân mà chú tôi vô cùng quý trọng. Đối với công ty này từ ngày mới thành lập cho tới hôm nay, đặc biệt anh là người đã làm cho công ty này vững vàng ổn định và cái sự phát triển của nó liên tục cho tới hôm nay. Cái anh kia nghe mặt mày anh rạng rỡ ra, anh nói tôi không ngờ là chú anh để ý với tôi như vậy. Và cái nỗi thù hận của tôi qua bao nhiêu năm, tôi nghĩ rằng tôi bị đối xử một cách không công bằng, cho nên tôi căm phẫn vô cùng và tôi định ngày hôm nay tôi phá vỡ cái mái cưa của ông chủ đó. Và chết cũng cam lòng nữa, nhưng mà nhất định là ngày nay tôi phải trả thù cho được bao nhiêu năm chịu đựng. Tôi không ngờ là hóa ra là cái nhìn của ông chủ đối với tôi nó vô cùng là khác biệt như vậy. Nếu không có lời anh nói thì mọi việc nó đổ vỡ hết rồi. Và từ đó về sau thì anh ta trở thành một người rất là tuyệt vời trong cái sở làm, mặt không có còn đằng đằng sát khí nữa. Thế thì thưa các vị, một lời khen đúng thời thôi thì cứu vãn được mình, cứu vãn được người. Và lời khen có mất chi đâu. Lời khen có mất chi đâu. Một lời nói thương yêu, thưa các vị, nó không có hao tốn gì bao nhiêu cả. Thế nhưng mà có khi người ta không có khả năng nói được lời nói, cho nên đưa đến cái hậu quả đó là có những lúc ân hận vô cùng, không bao giờ có cơ hội để nói. Và rất nhiều câu chuyện nó hay vô cùng, thưa các vị. Mình đọc lõm bõm có câu chuyện anh chàng kia, vợ anh bệnh ung thư và thời kỳ cuối rồi. Và anh chàng này thì vô cùng thương vợ. Anh thay vì làm một buổi chiều về thì anh dành thời giờ đi nghỉ ngơi 8 tiếng đồng hồ đi làm vô cùng cực nhọc, nhưng mà về tới nơi rồi thì bồng cái người vợ yếu đuối tật bệnh của mình đặt lên xe chạy một vòng lượn quanh bờ biển vậy để cho vợ hít thở khí trời, hy vọng rằng bà có thể sống dai được thêm nhiều ngày. Thế rồi thưa các vị, bệnh ung thư thời kỳ cuối thì không có cách gì mà duy trì được sự sống, cho nên cuối cùng là chỉ ra đi. Và khi chỉ ra đi thì anh đổ sụp xuống bằng cái nỗi sầu não. 10 ngày không thèm đi làm, ngồi trầm tư, chết dí trên cái góc sofa thôi. Bạn tới nói này anh, theo cái nhìn của tôi á, là lúc chị bệnh 3 năm như thế thì tôi chưa thấy một người đàn ông nào mà tuyệt vời như anh, chăm sóc vợ như anh, trải lòng thương yêu như anh. Không ai mà mỗi chiều đều chở vợ một vòng để cho vợ hít thở khí biển cả. Không ai mà chiều chuộng vợ trong những ngày tháng bệnh như anh cả. Thế mà tại sao cái giờ phút chị ra đi rồi thì anh phải thấy mãn nguyện là việc anh làm nó đã vô cùng xứng đáng, mà anh lại còn chìm ở trong cái nỗi phiền muộn và sự sống chết như thế này là sao? Cái anh chàng kia nước mắt chảy đầm đìa nói, đây anh hãy nhìn đây nè, đây là trang nhật ký cuối mà vợ tôi viết, tôi mới vừa bới được khi vừa đưa nàng đi thiêu, thì trang nhật ký này tôi lấy ra từ dưới gối, tôi mới vô cùng bàng hoàng, hóa ra là bao nhiêu việc mình làm nhưng mà vẫn còn chưa đủ. Thì hóa ra là cái trang cuối á, chỉ ghi những dòng nhật ký đại khái đó là tôi chưa bao giờ có thể nói hết được cái tấm lòng tôi biết ơn người chồng đó vô cùng thương yêu tôi. Tôi không thể tìm đâu trên trần gian này có được một người như thế. Thế nhưng mà một điều tôi vô cùng mong muốn và cũng vô cùng ân hận là tôi chưa hề được nghe anh nói thẳng vào lỗ tai tôi một tiếng là anh yêu em. Tôi rất là thèm được nghe một tiếng đó thôi. Dù rằng mọi việc làm, mọi sự chăm sóc nó vô cùng là tràn đầy, nó biểu lộ được cái sự thương yêu. Không có cái gì bì được, nó nồng nàn vô cùng, nhưng mà tôi vẫn khát khao, tôi vẫn thèm được một câu nói ấy. Anh coi nè, bây giờ tôi làm sao tôi nói được, nói để ai nghe? Người đã ra thiên cổ, người đã thành tro bay trong đất trời rồi, bây giờ tôi ân hận vô cùng là như vậy, anh có biết không? Tôi làm mọi việc, tôi đem hết sức của tôi, nhưng mà có một câu nói mà tại sao tôi hà tiện nó đó tôi không nói trong lúc 3 năm đằng đẵng đi với nàng. Và thưa các vị, do vậy đúng thời một câu nói của các vị có thể làm mãn nguyện cho người thân của chúng ta, có thể cứu được một sinh mạng, có thể làm hạnh phúc nó tràn đầy trong tâm thức các vị gấp 100 lần. Một câu nói đúng thời nó là như vậy. Tóm lại, không có lòng thương yêu làm nền là một, rồi không có năng lực thông minh, trí tuệ là hai, thì chúng ta có khi nói mà nó rất là phi thời. Trong lúc cơn giận nó bộc phát, nó đốt cháy mình, thì thay vì mình nói để lấy đi cái phiền não của người, nhưng mà mình lại nói một lời, nó làm tan nát thêm, nó đổ dầu vào lửa, thưa các vị. Đó là câu thứ nhất chúng ta đi ngang qua. Câu thứ hai, trước khi mình nói, mình nên nhìn lại thứ cái lời nói của mình, nó là lời thật từ trái tim chân thực của mình, hay là lời đó là lời không chân thực. Nếu các vị còn nhớ bài thơ Phùng Quán thì câu nói này rất là hay. Bà mẹ bà dạy cho Phùng Quán đó, bài thơ hay, mà cũng bài thơ đó mà anh bị đỏ đài. Và thưa các vị, vào cái thời sau 54, đất nước chia đôi rồi, một số nhà thơ, một số nhà văn còn kẹt lại trên đất Bắc. Người nào có ngôn ngữ chân thật, trái tim thẳng thắn giải bài thì chừng như là đều bị cái nạn của nhân văn giai phẩm cả. Cái giai đoạn đó người ta gọi là chi? Đều bị cải tạo tư tưởng cả. Tức là hai cái nạn nó rất lớn xảy ra trên đất Bắc vào cái năm 54 cho tới năm 75. Tức là nửa phần đất nước của chúng ta ở phía Bắc á. Nạn thứ nhất là cái nạn cải tạo tư tưởng những nhà văn, những nhà thơ, những nhà luận lý. Tức là thành phần trí thức thì lâm vào cái nạn đó. Và thành phần địa chủ, thành phần nông dân bình thường thì lâm vào cái tình trạng cải cách ruộng đất. Hai cái nạn đó nó phủ trùm trên đất nước Việt Nam ở miền Bắc vào năm 54 đổ về sau. Và cái dư hưởng của nó kéo dài xa lắm, chứ không phải dừng lại sau năm 75 đâu. Theo cái nhìn của mình nó là như thế. Tất nhiên cái lĩnh vực này nó không phải lĩnh vực của mình. Mình gợi ý một chút để trở lại bài thơ của Phùng Quán. Và tôi nghĩ nơi đây những người lớn thì qua mai còn biết thơ Phùng Quán, mà những người trẻ chắc không biết đâu, phải không? Cái câu mở đầu là chi mình không nhớ. Một bài thơ dài lắm. Mẹ anh ta bảo rằng Người làm xiếc đi dây rất khó, nhưng không khó bằng làm nghề nhà văn. Nhà văn suốt một đời đi trên con đường chân thật. Rồi anh hỏi chứ, mẹ ơi thế nào là chân thật? Thì bà trả lời rằng, con ơi, người chân thật là yêu ai cứ bảo rằng yêu, ghét ai cứ bảo rằng ghét. Dù ai cầm dao dọa giết cũng không nói ghét thành yêu. Dù ai ngon ngọt nuông chiều cũng không nói yêu thành ghét. Lòng ta như thế nào? Ta nói thẳng cái điều ta suy nghĩ như thế ấy gọi là lời chân thật. Thế nhưng mà thưa các vị, nó nhiều tầng trong cái phần chân thật này. Nhiều tầng. Tầng thứ nhất, tầng cạn. Tầng thứ hai, tầng sâu. Tầng thứ ba là tầng đạo lý đi. Cái câu nhân gian người ta dùng, không biết các vị còn nhớ không? Người ta nói là thật thà là cha dạy đó. Và thưa các vị, điều thứ nhất mình nên lưu ý rằng tùy vào cái trình độ tri thức là một, tùy vào từ tâm có mặt là hai. Mà cái năng lực của chân thận này nó có những cấp độ khác biệt, chứ nó không phải giống như chúng ta nghĩ là cứ thẳng ruột ngựa, có sao nói vậy người ơi nghe. Không phải là như thế. Có những điều nó rất là thật thà, nhưng mà nếu mình nói thật thà ra thì nó có thể tổn thương và không giúp được gì cho ai cả. Thế thì cái trường hợp thứ nhất đó là quá vụng về ở tầng cạn này, ta cứ ngô nghê, ngốc nghếch, hoặc là vụng về, hoặc là quê mùa, hoặc là ít hiểu biết, hoặc là không có kinh nghiệm sống giữa cuộc đời. Cho nên thay vì mình không nói thật, nó làm tổn thương, phương hại đến người khác, thì mình hãy nói một cái điều nó vô cùng thông minh hơn, đành rằng. Đành rằng lời nói đó nó không có đúng sự thật hoàn toàn. Thế nhưng mà lời nói đó có thể cứu được người, có thể giúp được người qua cơn khốn khó, thì cũng gọi là lời đó là lời thật nghe. Tóm lại, mình chia ra nhiều tầng như thế này, nhưng mà cái nền của nó là gì? Nền của nó là gì? Có trái tim yêu thương, có năng lực trí tuệ đi vô, thì có thể lời đó không phải là lời thật lúc đầu. Thế nhưng mà nó là một lời cứu được người, giúp được người, đưa được người qua cơn khó khăn. Đó là cái định nghĩa rất là căn bản để chúng ta nhận diện về những vấn đề này. Nó có câu chuyện rất là tức cười đó. Câu chuyện là mấy thằng ăn trộm, nó đi vô nó ăn trộm nhà của người ta. Thế rồi bắt được một tên. Hỏi chứ, một mình mi đi vô đây ư? Nói, có một thằng nó trốn được, nhưng mà tao không nói cho mày biết đâu, nó ở ngoài bụi chuối. Có thằng nó lấy được đồ nó trốn rồi, tao không nói mày biết đâu. Thì thưa các vị, cái dạng đó là thật thà cha dạy, có phải vậy không? Quá ư là thật thà. Cho nên cái trường hợp thật thà chúng ta, thưa các vị, được đánh giá đó là thật thà khi nào có năng lực trí tuệ là một, có từ tâm là hai, thì những điều thật thà của chúng ta, điều thứ nhất là nó rất là chân chất, điều thứ hai nó không có gây ra cái phó sản, nó làm tổn thương, làm họa hại, làm xúc phạm người, thì cái đó mới là hoàn toàn chân thật. Bằng không thì nó chỉ được phân nửa phần chân thật mà thôi. Tại vì cái chân thật của anh mà nó đem đến nhiều khổ đau, hệ lụy, họa hại cho người, không cứu giúp được ai, mà nó làm tổn thương người, làm tổn thương anh, thế thì cái chân thật đó không phải là cái chân thật thực sự. Đó là ở cái tầng cạn, cái chân thật mà phải thông minh. Điều thứ hai, ở tầng sâu là gì? Thưa các vị, cái tầng này nó đòi hỏi là trước khi các vị nói bất cứ một lời nào, các vị nên nhìn lại lời nói của mình nó tuôn chảy ra từ cái nguồn nào. Có những người họ sử dụng ngôn ngữ rất là hay. Họ có khả năng là làm cho thiên hạ say sưa với ngôn ngữ của họ, nhưng mà đa phần cái ngôn ngữ ấy được tuôn chảy ra không phải từ cái tâm thức một là từ bi, hai là vô vụ lợi, ba là từ nguồn tự giác muốn truyền đạt kinh nghiệm sống, hoặc là muốn bày vẽ cho người cái con đường hướng thượng, mà họ dùng khả năng ngôn ngữ nó vô cùng hay khéo để xúc xỉm người ta, chia rẽ người ta, gây ly gián người ta. Thế thì thưa các vị, cái tầng sâu của ngôn ngữ chân thật đó là trước khi nói mình nên nhận diện cái nguồn xuất phát của ngôn ngữ đó. Đó là tầng sâu. Rồi đến cái tầng đạo lý, thưa các vị, chân thật hay không chân thật, nếu các vị an trú tâm ngay trạng thái nhận biết chói sáng hiện tiền, mọi ngôn ngữ từ tâm thức các vị tuôn chảy ra, nó từ cái vùng tâm bất động mà tuôn chảy, thì tất cả lời của các vị có thể vận dụng phương tiện hay khéo độ người, có thể nói ngược, có thể nói xuôi, có thể nói trắng, có thể nói đen, đều là loại ngôn ngữ chân thực cả. Đó là ba tầng chúng ta nói về ngôn ngữ chân thực hay không chân thực. Gần 10 giờ rồi kia. Chắc thôi chứ, nói chỉ cho nó dài để cho các vị cùng về nữa chứ. Mai tiếp nữa hả? Cái phần còn lại quý vị tự suy diễn cũng được, chứ mắc gì phải giải thích cho dông dài. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ hẹn là hôm sau chúng ta tiếp cái phần này. Mấy khi 9 giờ rưỡi nghỉ rồi đó con? Mấy khi 9 giờ? Ôi trời, muốn ăn gian tôi nữa chứ. Đồ tôn đệ tử tôi mới vừa học chân thực đây mà không chân thực. Thất bại. Tham quá. Thưa đại chúng, là tôi không biết có khi nào các vị ngồi nghe mà các vị nói thầm trong bụng là thôi hồi hướng đi thầy ơi. Chưa hả? Chưa bao giờ gặp chuyện đó sao? Ủa lạ vậy? Xem ra cuộc đời của quý vị nhiều phước hơn tôi nha. Tôi đi đâu tôi cũng gặp cái chuyện đó nó xảy ra. Tôi cũng muốn người ta hồi hướng cho rồi không à. Ví dụ như hồi chiều này đi lanh quanh, nó nói thôi hồi hướng cho rồi. Và thiên hạ nói họ say sưa, họ đang hứng thú rồi. Thưa các vị, mình cũng phải ngồi đó mà lắng nghe thôi chứ. Đâu có khả năng mà phản ứng điều chi. Và xem ra các vị là những người có phước vô cùng rồi. Và bây giờ việc phải làm đó là xin mời chắp tay chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.